là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 1 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về thị trường lao động tại tỉnh Yên Bái, tiếp đó là ghi nhận các cấp công đoàn chăm lo đến lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Cùng với cấp ủy địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Cùng với cấp tỉnh, đến nay tất cả 9 huyện thị thành phố và 173 xã phường thị trấn của tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và ban hành kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng đã được các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường giới thiệu, đặc biệt tuyên truyền về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập huấn đến Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã về nghiệp vụ là cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Sở Nội vụ đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ 2 lần về công tác bầu cử cho các thành viên liên quan. Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đặc biệt, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đã khắc phục và bàn giao 9 dấu Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 173 dấu Ủy ban Nhân dân bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ủy ban Nhân dân bầu cử tỉnh đã lên phương án đối phó với dịch bệnh COVID-19 và mưa lũ.
Năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới 125 ha măng tre bát độ, nâng diện tích toàn huyện lên 3.500 ha. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện Trấn Yên chỉ đạo các địa phương cho nhân dân đăng ký trồng mới tre măng bát độ, diện tích tối thiểu từ 0,5 ha một hộ trở lên, rà soát diện tích đất vườn, đất trồng cây sau chu kỳ khai thác, đất chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng tre bát độ. Hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, chuẩn bị đất, đảm bảo trồng đúng thời vụ. Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân làm đất, chuẩn bị giống và trồng đúng kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Huyện Trấn Yên cũng đã hình thành chuỗi liên kết phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm măng bát độ. Sản phẩm măng bát độ có thị trường tiêu thụ ổn định, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt, công ty cổ phần Yên Thành ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài, giá thu mua ổn định và hàng năm có điều chỉnh theo hướng có lợi cho nông dân để nâng cao giá trị sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là địa danh nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang đẹp mê đắm lòng người, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải còn được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu trong lành, nhiều cảnh quan hùng vĩ xen lẫn với hoa tớ dày đỏ rực khắp núi rừng. Phát huy lợi thế này, những năm gần đây nhiều nông dân xã Lạp Bán Tần đã mạnh dạn đầu tư làm du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Đến với xã Lạp Bán Tần của huyện Mù Cang Chải mùa xuân này, du khách như được hòa mình vào không gian tĩnh lặng, an nhiên và để được hít thở bầu không khí mát mẻ trong lành của vùng đất vẫn còn nhiều hoang sơ với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ làm mê đắm lòng người. Không chỉ những thửa ruộng bậc thang cao ngút lưng trời đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia. Những năm gần đây, rừng hoa tớ dày mọc san sát trên sườn núi đã tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với Lạp Bán Tần. Chị Giang Hồng Mỹ, một du khách tâm sự:
hôm nay đến đây để ngắm cảnh hoa đào rừng và để chụp cho nhìn mình những thước phim về hoa đào rừng của 2021 này. Và tôi cũng mong muốn là xã Lạp Bán Tần cũng như huyện Mù Cang Chải cần khai thác cũng như là bảo vệ những cái loài hoa này, mở rộng cái diện tích hơn để thu hút du khách đến với lại địa phương nhiều hơn.
Đến với xã vùng cao Lạp Bán Tần, du khách không chỉ được thưởng lãm không khí trong lành, mà du khách còn có thể ngủ lại qua đêm ở những dịch vụ homestay do chính người dân tộc Mông bản địa nơi đây xây dựng phát triển. Căn nhà sàn rộng hàng trăm mét vuông, khang trang sạch đẹp của gia đình chị Hờ Thị Púa, bản Lạp Bán Tần, xã Lạp Bán Tần là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Nhưng mấy năm nay đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của đông đảo du khách gần xa. Chính vì những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông được lưu giữ đến nay đã níu chân du khách, gia đình chị Púa cũng luôn nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ khách với chất lượng tốt nhất, đổi mới các món ăn theo bản sắc của người dân bản địa, nên khách quen của gia đình vẫn đều đặn đến nghỉ nhà chị hàng tháng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ cách làm du lịch đặc sắc này mà gia đình chị Púa có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Chị Púa nói:
"Thì hôm
Trước đây mình chỉ biết làm nương làm ruộng thôi. Từ khi khách đến chơi, họ thích khung cảnh ở đây và muốn nghỉ lại qua đêm, thì gia đình mình bắt đầu mới làm du lịch đón khách. Vợ chồng mình cũng biết nấu ăn nữa. Khách họ thích ăn những món ăn ở đây, nên họ giới thiệu cho mình nhiều người đến ngắm. Đời sống bây giờ khá hơn trước nhiều rồi, không vả như trồng lúa trồng ngô đâu. Thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Thời gian qua, xã Lạp Bân Thần, huyện Cương Chải đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thu hút nhiều du khách tới tham quan trải nghiệm, góp phần quảng bá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng cao Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để xã phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Homestay Hello Mù Cương Chải của gia đình anh Giàng A Dê đi vào hoạt động được hơn 3 năm nay cũng là một trong điểm đến hấp dẫn ở Lạp Bán Tần với những nét văn hóa hết sức độc đáo hấp dẫn du khách. Không chỉ thu hút khách bằng những buổi dã ngoại, hai vợ chồng anh Dê còn giao tiếp được tiếng Anh, tự tay nấu những món ngon cho du khách. Hướng tới phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, anh Dê còn kết nối với nhiều công ty lữ hành, quảng bá, hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ. Nhờ đó, các đoàn khách đến với khu nghỉ dưỡng gia đình anh ngày một đông. Năm 2019, doanh thu đạt gần 500 triệu đồng. Hơn một năm qua, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, nhưng gia đình anh Dê vẫn có những đoàn khách trong nước đến ăn nghỉ. Anh nói.
Sau khi một thời gian làm thì thấy cái đó nó đem lại một cái hiệu quả thực sự là cao hơn hẳn so với những cái mà phải đi làm ruộng làm nương bình thường. Khách mới rất là đều, gần như là ngày nào cũng có, cũng không vắng ngày nào cả. Đấy, còn những cái mùa lúa chín thì đặc biệt là khách Việt Nam chúng ta rất là đông và họ đặt các chương trình tour và các phòng nghỉ trên này rất là đông.
Cùng với việc phục dựng các nghi lễ truyền thống nhằm thu hút du khách tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương, nhiều gia đình ở xã Lạp Bán Tần đã biết tận dụng thời cơ tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng homestay. Loại hình du lịch này đã tạo nên sức hút, góp phần đưa danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cương Chải đến với du khách gần xa. Ông Trang Bàng Dùa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cương Chải trao đổi thêm.
Đến nay là đã biết là cách thu hút khách, cũng như là bà con cũng biết là những cái gì là để có nguồn để thu nhập cho bà con bán những cái sản phẩm ở địa phương cũng như là cái sản phẩm của dân tộc và có cái quảng bá những cái gì để nhà du lịch cộng đồng để khách người ta lên người ta cũng ăn ở cùng với dân tộc cũng là hiện tại bây giờ là hướng của nhân dân là cũng biết thu hút khách và cũng phát triển lên những cái đời sống của nhân dân là bây giờ cũng nâng lên.
Các điểm dịch vụ du lịch homestay ở xã Lạp Bán Tần không chỉ có giá thành phải chăng mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân tộc Mông, đã thu hút nhiều khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài ra, các gia đình còn vừa cho thuê phòng nghỉ, vừa phục vụ ăn uống, hướng dẫn viên du lịch đã tạo ra cảm giác hứng thú cho du khách khi mọi nhu cầu hiểu biết về văn hóa, con người vùng cao được tiếp nhận một cách tự nhiên và chân thực nhất. Du lịch phát triển đã góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân Lạp Bán Tần những năm gần đây. Với mục tiêu phát triển du lịch trên cơ sở bảo tồn cảnh quan, giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang xã Lạp Bán Tần đã và đang đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch qua các kênh thông tin đại chúng, tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, ngắm ruộng bậc thang, tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ nghề truyền thống và tham gia các lớp tập huấn làm du lịch.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, VNPT Yên Bái vẫn có nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng, giúp các hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thêm một cái Tết ấm áp. VNPT đã trích 35 triệu đồng tặng hơn 60 suất quà, trung bình mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng đón Tết. Được biết, riêng trong năm 2020, VNPT Yên Bái đã trích nguồn kinh phí trên 860 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ủng hộ về tiền mặt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ Vì Trẻ Thơ, Quỹ Khuyến học của tỉnh, VNPT còn hỗ trợ 2,4 triệu tin nhắn phục vụ phòng chống dịch đến các thuê bao di động, đồng thời hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái mua khẩu trang miễn phí cho người dân ở một số địa bàn trọng điểm.
Thực hiện quyết định 2060 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Yên Bái đã xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu hàng năm giảm từ 5 đến 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Yên Bái xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn giao thông theo công nghệ hiện đại, xóa bỏ các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ. 100% tuyến đường xây dựng mới đạt mức độ an toàn giao thông từ 3 sao trở lên theo tiêu chuẩn đánh giá an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ để phục vụ nhu cầu hành khách, phương tiện dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, bảo đảm lái xe không quá 4 giờ là được dừng nghỉ. Kiên quyết loại bỏ các xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế. Phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông đường bộ ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị doanh nghiệp đã trở lại với hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù có sự tác động từ dịch bệnh COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp đã ký đơn hàng tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, từ đó tạo cơ hội việc làm cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày đầu năm mới Tân Sửu tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp nhận các trường hợp đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Anh Lê Trường Hải ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm vừa làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp nhưng cũng muốn tìm việc làm mới phù hợp với bản thân. Anh chia sẻ.
Bắt đầu nghỉ được tháng 8 năm 2020.
Vâng. Lý do là vì sao?
Lý do là công ty giải thể, tạm thời đang mong muốn là xin làm việc ở tỉnh.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái, 2 tháng đầu năm nay có 360 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2020 gần 34%. Trong đó có gần 1/3 là những người lao động ở ngoại tỉnh, do doanh nghiệp tạm dừng sản xuất vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo khảo sát, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu tuyển dụng mới cũng có phần sôi động hơn. Lý do ở đây không phải là các lao động nhảy việc, các doanh nghiệp thiếu lao động, mà là nhiều doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sản xuất. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam hiện có nhu cầu tuyển từ 200 đến 300 lao động phổ thông vì đã có đơn hàng xuất khẩu được ký kết nên công ty đã mở rộng quy mô sản xuất. Chị Tạ Thị Dung, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam cho hay.
Công việc ở đây thì nó cũng là lao động phổ thông rất là bình thường, công việc nó cũng nhẹ nhàng thôi ạ. Nó không có gì là vất vả lắm. Và lương lậu ở đây thì nó cũng ổn định ạ. Công nhân ở đây thì được khoán ạ. Mọi người làm được bao nhiêu, mọi người hưởng bấy nhiêu ạ.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm, tính đến tháng 2 năm 2021, hiện có 414 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, với số lượng cần tuyển là trên 3.300 người. Trong đó, lao động phổ thông không cần có bằng cấp chứng chỉ là chiếm 2/3. Còn lại tùy theo từng vị trí việc làm, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng cụ thể của các doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất, chủ yếu là lĩnh vực may mặc, chế biến nông lâm thủy sản. Không chỉ có các doanh nghiệp ngoại tỉnh, hiện nay nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng đang có nhu cầu tuyển dụng, trong đó có các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, chế biến vàng mã, giấy đế, chế biến nông lâm sản, may mặc. Qua tìm hiểu thực tế về nhu cầu tuyển dụng lao động tại một số doanh nghiệp hiện nay cũng rất đa dạng về ngành nghề và nhu cầu lớn. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm Sản Thực phẩm Yên Bái nói.
Năm 2021 này, căn cứ vào kế hoạch của công ty cũng là để sản xuất kinh doanh, thì nhà máy có mở rộng cái mô hàng sản xuất giấy đế, nên công ty cũng đang cần một số lao động tuyển dụng để cho đáp ứng thì sản xuất. Thứ nhất là về kỹ sư, trình độ kỹ sư cơ khí, cơ điện là mỗi cơ khí là 2 người, kỹ sư nông lâm nghiệp là 2 người, kế toán là 2 người, một số lao động phổ thông khoảng 6-70 lao động để đáp ứng thì mở rộng mở quy mô sản xuất của công ty. Với điều kiện như vậy thì công ty đang cần tuyển dụng một số lao động để đáp ứng nền sản xuất.
Hiện nay để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã và đang giới thiệu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tới người lao động khi đến trung tâm làm các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì các doanh nghiệp về may mặc cũng như các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh thì trung tâm đang thực hiện là kết nối tư vấn cho lao động đến làm việc. Nhưng tuy nhiên rằng là cái số lượng mà đang cần thì so với cùng kỳ năm ngoái thì cũng không có biến động nhiều. Đại đa số là cũng cần lao động phổ thông là chủ yếu. Thế thì hiện nay chúng ta vẫn đang kết nối. Hiện nay nếu mà nhu cầu ở trong tỉnh, đặc biệt trong công ty may đang cần nhiều nhất, đang cần số đến hàng vài trăm người trong các công ty may. Công ty làm về thiết bị về gỗ lao động phổ thông, thì chúng tôi cũng đang hiện và tư vấn cho người ta.
Tín hiệu lạc quan của thị trường lao động trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu cho thấy năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao. Thông qua đó, bảo đảm về việc làm cho người lao động, từ đó giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực ổn định để thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý trên 42.000 công nhân viên chức lao động, sinh hoạt ở gần 1.000 công đoàn cơ sở. Trong bối cảnh chịu tác động của dịch COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực quan tâm chăm lo mọi mặt để đáp ứng tâm tư nguyện vọng, giúp đoàn viên người lao động ổn định đời sống. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà.
Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, năm qua công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã cải thiện điều kiện làm việc, tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hàng trăm công nhân lao động, đảm bảo các chế độ về bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định và thỏa ước lao động tập thể. 100% người lao động trong công ty được ký hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó, công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, giúp nâng cao sản lượng của đơn vị đạt trên 3.600 tấn năm 2020. Mức lương bình quân của công nhân đạt trên 8 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu công ty gần 120 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 30 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói.
Với lại công đoàn công ty cũng tư vấn cho ban lãnh đạo công ty làm sao tạo điều kiện cũng như là tổ chức cái môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và cố gắng để cho người lao động trong công ty yên tâm lao động và tạo cái điều kiện cũng như là cái môi trường làm sao làm việc hạnh phúc cho người lao động. Các chế độ cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể và các chế độ khác cho người lao động thì công ty sẽ cũng thực hiện rất là đầy đủ. Như bữa ăn ca của công ty cũng tăng từ 17.000 tăng đến 21.000, 23.000 cho người lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động để người lao động yên tâm làm việc tại công ty. Công đoàn công ty cũng kết hợp với lại ban lãnh đạo công ty năm 2021 này thì cũng đang chuẩn bị là ký cái thỏa ước lao động tập thể để cho người lao động và cũng đưa ra những cái điều khoản mà làm sao có lợi nhất cho người lao động.
Việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, song năm qua công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng, đảm bảo chi trả các chính sách đầy đủ, trợ cấp ốm đau, thai sản kịp thời đúng quy định. Bên cạnh đó, công đoàn công ty còn động viên tinh thần, hỗ trợ công nhân viên nhân dịp các ngày lễ lớn. Nhờ chăm lo tốt cho công nhân lao động, công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái đã tạo sự tin tưởng, đoàn kết thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân lao động, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái cho biết.
Về bên công đoàn thì cũng rất là quan tâm đến cho chị em những cái ngày như là ngày 20 tháng 10 hay mùng 8 tháng 3 thì cũng có quà động viên về kể cả tinh thần và vật chất cho chị em. Còn trong những ngày như là mùng 1 tháng 6 hay là Tết Thiếu Nhi hay là vào những cái ngày đầu khai trường thì công ty cũng rất là quan tâm nên chăm sóc cho các cháu là có quà động viên cho các cháu một năm mới.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái nói.
Thời gian tới của chúng tôi thì sẽ tiếp tục chăm lo đến đời sống cho anh em công nhân. Chúng tôi đặc thù ở đây lao động thì rất là vất vả, môi trường thì cũng rất là ô nhiễm. Nên là số lượng người cũng rất là đông. Nên là chúng tôi cũng muốn là gắn kết cái tình đoàn kết của tất cả mọi người lại. Có cái tình đoàn kết thì nó sẽ năng suất nó sẽ tăng lên. Đấy, mọi cái sẽ tăng lên. Nên là công đoàn sẽ cố gắng duy trì tổ chức những ngày lễ cho mọi người gọi là cùng nhau xung vầy cùng nhau gọi là đoàn kết để tạo một cái sân chơi ấy, để cái tình cảm mọi người nó gắn bó hơn. Đấy, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm thăm hỏi, chăm lo những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, những người mà không may bị ốm đau, bệnh tật chúng tôi vẫn thường xuyên đến thăm, hoặc là có những cái trợ cấp khó khăn đột xuất cho những cái bạn mà không may bị tai nạn.
Để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động, năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong đó đã thăm hỏi tặng quà 1.000 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, chịu ảnh hưởng do thiên tai, dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Hỗ trợ 21 gia đình đoàn viên làm nhà mái ấm công đoàn với số tiền trên 600 triệu đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ Quỹ Xã hội Công đoàn, tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích gần 900 triệu đồng để trao hỗ trợ làm nhà, tặng các suất quà, thăm động viên công nhân lao động. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nói.
Trước cái yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới để tổ chức thực hiện tốt cái phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động năm 2021, thì chúng tôi đã đề ra một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục giúp công nhân viên chức người lao động nâng cao nhận thức về Đảng, về tổ chức công đoàn, về các chủ trương chính sách của tỉnh, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Trung ương 6 khóa 10 về tiếp tục xây dựng cái giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức thực hiện hiệu quả cái chủ đề của năm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Cái thứ hai là thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng cái tư tưởng cho công nhân viên chức lao động, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn người lao động.
Những hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động đã khẳng định mỗi tổ chức công đoàn là mái nhà chung, tạo động lực cho người lao động vươn lên tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào thành tích chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm trồng rừng vụ xuân, các vườn ươm đã chuẩn bị đầy đủ cây giống cả về số lượng và chất lượng để cung ứng cho kế hoạch trồng rừng của người dân và các địa phương. Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh bằng giống bạch đàn Lai Mô, được công nhận của kỹ sư Phạm Thị Hảo, Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái.
Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, để trồng rừng bạch đàn Lai Mô đạt hiệu quả cao, bà con nông dân và các tổ chức kinh tế xã hội cần quan tâm những nội dung sau. 1. Điều kiện gây trồng. Bạch đàn là loài cây có khả năng tỉa cành tự nhiên tốt, trồng được ở nơi có độ cao tuyệt đối dưới 500m so với mặt nước biển, độ dốc dưới 20 độ. Cây sinh trưởng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất đồi ven sông, đất phù sa, đất ferranite đỏ vàng, đất xám có thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, tầng đất dày trên 60cm, thoát nước tốt, độ pH trung bình từ 4,5 đến 6,5. Nhiệt độ bình quân năm từ 18 đến 24 độ C, lượng mưa bình quân từ 1.500 đến 3.000mm. Có thể trồng bạch đàn ở nơi có cây bụi, che nứa, đất rừng tái sinh và đất rừng trồng sau khai thác. 2. Thời vụ trồng. Đối với tỉnh Yên Bái, trồng vào vụ xuân và vụ thu. Vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 4 và vụ thu từ tháng 7 đến tháng 9. 3. Xử lý thực bì. Nơi có thực bì thưa, độ cao dưới 1m, bà con phát dọn sạch, thu gom xếp theo đường đồng mức hoặc gom đống, đốt cục bộ để phòng lửa cháy lan. Nơi có thực bì dày rậm, độ cao trên 1m, phát băng rộng 2m theo đường đồng mức và thu gom xếp vào bìa băng chừa. Đối với đất rừng trồng sau khai thác, bà con cần đào hết gốc, dọn sạch, đưa ra khỏi lô trồng. 4. Mật độ trồng. Bạch đàn Lai Mô được trồng với mật độ 1.660 cây trên 1 ha, cự ly cây cách cây 2m, hàng cách hàng 3m. 5. Quốc hố. Quốc hố trước khi trồng từ 10 đến 15 ngày. Kích thước của hố, nơi đất bằng phẳng, quốc hố với kích thước 30 x 30 x 30 cm. Nơi đất dốc, bà con quốc hố với kích thước 40 x 40 x 40 cm. Khi quốc hố, để phần đất tốt, tơi xốp phía trên sang một bên, phần đất củ phía dưới sang một bên. Hố phải được cuốc thẳng hàng theo đường đồng mức. Lưu ý khi quốc hố, bà con phải cuốc so ne theo hình lanh xấu nhằm giúp cây tận dụng được dinh dưỡng, quang hợp tốt và hạn chế xói mòn. 6. Lấp hố, bón lót. Lấp hố trước khi trồng rừng từ 7 đến 10 ngày. Khi lấp hố, cho phần đất tốt phía trên xuống dưới đáy hố cùng với lớp thảm mục. Có thể xới thêm phần đất phía trên xung quanh hố để lấp đất gần ngang miệng hố. Bón lót bằng phân NPK 5-13 hoặc phân hữu cơ vi sinh. Lượng phân bón là 0,2 kg phân NPK hoặc 0,5 kg phân hữu cơ vi sinh trên một hố. nơi đất chua, bà con có thể bón thêm 50g vôi bột trên một hố. Cách bón như sau. Bón lót cùng với quá trình lấp hố, trộn đều phân với đất ở độ sâu 1/3 phía dưới đáy hố. Sau đó lấp đất gần ngang miệng hố để tiến hành trồng cây. 7. Tiêu chuẩn cây giống. Cây giống bạch đàn Lai Mô đem đi trồng rừng phải đảm bảo tiêu chuẩn sau. Cây được tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy mô. Cây giống phải có chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con theo quy định từ đơn vị được phép sản xuất kinh doanh. Cây có bầu. Tuổi của cây từ 2,5 đến 3 tháng. Đường kính cổ rễ tối thiểu phải đạt 0,2cm trở lên. Chiều cao vút ngọn từ 25 đến 35cm. Cây khỏe mạnh, xanh tốt, thân thẳng, đá hoa gỗ, cứng cây, không sâu bệnh, không cụt ngọn, có một thân, bộ rễ phát triển tốt, có nhiều rễ phụ. Và cây phải được đào bầu trước khi đem trồng. 8. Chăm sóc và bảo quản cây giống. Trên thực tế, hầu hết các hộ trồng rừng chưa tự sản xuất được cây giống mà thường vận chuyển cây với cự ly xa rồi chăm sóc, bảo quản để cây ổn định, đợi thời tiết mưa đủ ẩm mới đem đi trồng. Cách làm như sau. Nhẹ nhàng chuyển cây trong túi ra, xếp cây ngay ngắn thành luống ở trong vườn để hạn chế việc bạch đàn phát sinh nấm bệnh trong quá trình chăm sóc và bảo quản. Khi xếp luống bảo quản, phải cách 5 hàng để cách 1 hàng, có thể dùng tre, gỗ nhỏ để ngăn cách. Trền đất xung quanh luống cây ngang với mặt bầu nhằm giữ ẩm cho những cây ở ngoài rìa luống. Hàng ngày tưới nước đủ ẩm cho cây, che nắng cho cây trong vòng từ 2 đến 3 ngày đầu để cây ổn định mới bỏ dàn tre. Tránh xếp cây trong bóng râm vì sẽ làm cây bị cớm nắng, khi đưa lên đồi trồng tỷ lệ sống không cao. Kiểm tra thấy đáy bầu xuất hiện rễ trắng, thời tiết mưa đủ ẩm, vận chuyển cây đi trồng tỷ lệ sống sẽ đảm bảo. Nếu thời gian bảo quản cây giống từ 15 ngày trở lên, rễ cây đã xuyên qua khỏi đáy bầu thì phải tiến hành đào cây, không để rễ cây ăn sâu xuống đất. Khi vận chuyển cây đi trồng, tránh làm vỡ bầu, dập nát, gãy ngọn trong quá trình bốc xếp và vận chuyển. Cây chuyển tới đâu, phải trồng tới đấy. Nếu chưa kịp trồng, phải để nơi râm mát và tưới nước đủ ẩm cho bầu. Trong thời gian từ 4 đến 5 ngày, phải tiếp tục trồng. 9. Trồng cây. Trồng cây vào những ngày râm mát, có mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất trong hố phải đủ ẩm. Khi trồng cây, bà con lưu ý trải cây đến đâu, trồng ngay đến đấy và trồng hết trong ngày. Dùng cuốc hoặc bay moi đất giữa hố vừa đủ đặt bầu cây vào và sâu hơn chiều dài của bầu từ 1 đến 2cm. Xé bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào giữa hố, tránh làm vỡ bầu. Lấp đất đầy hố, nền chặt đất xung quanh hố. Tiếp tục vun đất thành hình mâm xôi cao hơn mặt đất tự nhiên từ 3 đến 5cm. Dùng tay nén chạch đất và tránh không làm vỡ bầu. Đối với cây con được ươm trong bầu tự hoại, bà con không cần phải xé bỏ vỏ bầu trước khi trồng. Các bước trồng rừng vẫn tiến hành như được hướng dẫn. Sau khi trồng 1 tháng, bà con cần kiểm tra và tiến hành trồng rậm những cây bị chết. Kính thưa quý vị, thưa bà con, trên đây là nội dung hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh bằng giống bạch đàn Lai Mô được công nhận. Trung tâm khuyến nông kính mong bà con lưu ý áp dụng để hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng rừng năm 2021 của tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.